Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ với sự tham gia của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả, chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, hôm nay là đúng cái chương trình thứ 100, tức là đã hơn 2 năm qua. Thì thưa anh, phỏng vấn sơ sơ anh có cảm tưởng gì thưa anh?
Dạ thưa anh thì từ lúc mà rời sở thuế đó anh thì ra thì cũng lúc này cũng là cũng khoảng gần 2 năm đó anh. Chương trình thì đến cũng đều đặn là hàng tuần. Thì thì chúng tôi cũng rất là vui khi mà được góp tiếng vào cái chương trình này đó anh. Và cũng được nhiều người cũng đến để mà ủng hộ và cổ động tinh thần đồ đó anh, thì cũng rất là quý, rất là vui. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà đem những cái chương trình như về thuế liên quan đến cộng đồng chúng ta và có cái cơ hội để mà đưa những cái tin tức mà nó mới và nó liên hệ đến càng tốt càng tốt. Thì cái chương trình mà hiện tại bây giờ chúng ta làm hàng tuần đó thì nó cũng dễ dàng hơn là lúc trước, là như quý vị biết là khi mà chúng tôi còn làm trong sở thuế thì một tháng mới làm một cái chương trình thôi. Do đó cái nhiều khi những cái chi tiết, những cái tin tức đồ nó không có được sốc dẻo như bây giờ. Dạ thì hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng để mà có những cái buổi nói chuyện về thuế này thường xuyên hơn. Dạ thì nếu mà quý vị có những cái thắc mắc và những cái đề tài gì mà quý vị muốn chúng tôi trình bày thì xin cứ nhắn với bên đài FPS và chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời những câu hỏi của quý vị hoặc là những cái đề tài mà quý vị đề nghị. Thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những cái chương trình thuế vụ của chúng tôi trong những là 2 năm qua mà mấy chục năm gần hơn 20 năm nay. Dạ thưa anh Phan Bách.
Dạ vâng, cũng cảm ơn anh Lộc đã cộng tác trong hơn 2 năm qua. Và anh cũng nhắc lại là từ lúc anh rời khỏi sở thuế và có công việc làm ngay chứ không phải là đi nạp form cho bên Sankeling một tuần nào hết.
Dạ.
Dạ vâng, hôm nay đề tài hôm nay thì thưa anh cho biết rằng thời hạn để điều chỉnh hồ sơ thuế và nợ thuế thì cho đến hôm nay thì mùa khai thuế cũng đã chấm dứt rồi và trách nhiệm của những ai đã khai xong coi như đã hoàn tất rồi phải không ạ?
Dạ thưa anh thì đúng vậy anh, đến hôm nay đó thì cái thời hạn nộp thuế là dành cho những người tự khai thuế lấy đã quá hạn, tức là ngày 31 tháng 10 là ngày cuối để mà chúng ta tự nộp hồ sơ thuế lấy. Tuy nhiên nếu mà quý vị chưa khai và muốn tự mình khai thì chúng ta cũng nên nộp hồ sơ thuế càng sớm càng tốt, hoặc là chúng ta có thể liên lạc với những người đại diện khai thuế để được vào danh sách thân chủ của họ. Thì phần lớn các đại diện khai thuế mà có đăng ký đều có cái lịch thuế riêng biệt và họ có thể nộp tờ khai thuế cho khách hàng của họ sau ngày 31 tháng 10 đó anh, và có khi đến tới tháng 4, tháng 5 lần anh. Dạ. Thì thưa anh, còn cái phần mà như là chúng ta biết đó, là theo luật hiện hành đó, thì sở thuế sẽ chấp nhận những gì mà chúng ta khai trong hồ sơ thuế và gửi giấy thẩm định về thuế về chúng ta. Tức là họ gọi cái hệ thống nó gọi là self-assessment, tức là chúng ta tự thẩm định lấy. Tuy nhiên, thông thường thì sở thuế có 2 năm để mà kiểm tra và điều chỉnh hồ sơ của chúng ta. Do đó là chúng ta phải giữ tất cả các giấy tờ để mà khi mà được yêu cầu thì chúng ta phải có giấy tờ để chứng minh cho những gì mà chúng ta đã khai. Thì xin lưu ý quý vị đó là với cái hệ thống computer của sở thuế hiện tại đó là cái sự mà đối chiếu các dữ kiện mà chúng ta cung cấp với các nơi mà chúng ta cung cấp cho họ và đối chiếu với các cái nơi mà họ trả tiền cho chúng ta. Ví dụ như là mình có tiền lời trong nhà băng hoặc là mình có tiền mình đi làm cho những cái chủ nhân mà họ trả tiền mình bằng tiền mặt. Nhưng mà khi mà mình có điền cái form employer, cái tax file number declaration và mình có khai và người chủ đó có khai thuế cho chúng ta đó, thì mặc dù mình nhận được tiền mặt, chúng ta cũng phải khai cái phần đó, tại vì người chủ đó khi mà họ trả tiền cho chúng ta và họ trả tiền shipper thì họ khai phần đó như là chi phí khấu trừ của họ, thì bổn phận của họ là phải báo cho sở thuế biết. Do đó là sở thuế cũng có những cái dữ kiện đó. Thì khi mà chúng ta đi làm đó là chúng ta phải khai, còn nếu không là để thế sẽ tìm đến chúng ta. Và còn một cái phần đó là những cái phần mà lợi tức. Và hiện trong những tháng gần đây đó, chúng tôi cũng có đại diện cho một số thân chủ đó là khiếu nại về cái phần mà tức là cái thuế capital gain, tức là thuế trị giá gia tăng tài sản mà sở thuế đánh lên cái những cái ngôi nhà, những cái tài sản bất động sản, ví dụ là mình bán đi mà mình không có khai báo cái phần đó. Thì khi mà mình, như chúng ta biết là mỗi năm khi mà chúng ta khai, mà nếu mà có nhà cho mướn á, thì thường á là chúng ta có khai những cái phần mà lợi tức và những cái chi phí liên quan tới đó. Và đặc biệt á, nếu mà những người lợi tức cao á, thì có khai những cái phần lỗ đó, tức gọi là negative gearing. Thì khi mà chúng ta bán cái những cái lợi tức, những cái tài sản đó, có thể là chúng ta phải bị thuế capital gain. Thì khi mà bán á, thì là mình cũng phải có những giấy tờ và council rate rồi này nọ. Thì khi mà chuyển tên rồi chuyển những giấy tờ đó, thì sở thuế cũng có những cái dữ kiện đó. Do đó sẽ họ đối chiếu với chúng ta. Nếu mà chúng ta không khai những cái phần đó, thì là sở thuế cũng sẽ đến hỏi thăm chúng ta. Ngoài ra đó, họ cũng còn so sánh những cái chi phí mà chúng ta xin khấu trừ với những cái người mà làm cùng ngành nghề với chúng ta. Và khi mà họ đối chiếu cái đó thì có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta chứng minh những cái chi phí đó. Hoặc là chúng ta nên nhớ là có những cái trường hợp chúng tôi thấy đó là sở thuế họ sẽ báo cho chúng ta biết trước nữa trong cái hệ thống computer. Khi mà cái người đại diện khai thuế họ vào đó, họ xem những cái năm trước của chúng ta đó, là sở thuế họ sẽ cũng sẽ có một cái cảnh báo trong đó, là nói là hồ sơ của chúng ta năm nay chi phí khấu trừ chúng ta khai hơi cao. Nếu mà chúng ta tiếp tục khai như vậy nữa thì là sở thuế sẽ điều tra. Và đề thì đó là tức là họ cho mình một cái cơ hội để mà điều chỉnh trước khi mà chúng ta nộp. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như vậy đó, không phải là mình làm sai, tại vì có những cái người có thể là những cái chi phí họ chi rất là cao. Tuy nhiên là chúng ta phải có giấy tờ, có những cái chứng từ đàng hoàng để mà chứng minh nếu mà sở thuế yêu cầu chúng ta trình bày. Do đó là cái bổn phận không phải là chấm dứt khi mà chúng ta đã nộp hồ sơ thuế xong, mà chúng ta phải giữ những cái chứng từ đó để mà sở thuế nếu mà họ có tìm đến chúng ta thì mình có giấy tờ chứng minh đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, còn trường hợp mà khai sai hoặc cần bổ túc hồ sơ thì phải làm những chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày đó anh, là cái hệ thống thuế khóa và thu bổng tại Úc á, dựa vào cái cách là tức là thẩm tự thẩm định lấy, thì thông thường đó là sở thuế sẽ chấp nhận những gì chúng ta khai. Thì tuy nhiên đó là họ có quyền, họ có thời gian để mà họ đến để mà điều tra cái hồ sơ của mình bất cứ lúc nào. Nếu mà chúng ta thấy là có thể là mình có những cái sai sót hoặc là cần bổ túc á, hồ sơ, thì chúng ta có thể tự điều chỉnh lấy, hoặc là trước khi mà sở thuế điều tra, thì nếu mà mình tự bỏ và điều chỉnh lấy á, thì thường á, là cái tiền lời tiền phạt còn rất thấp so với mà khi mà sở thuế đến yêu cầu mình chứng minh á, thì cái giá tiền lời nó sẽ nhiều hơn. Thì nếu mà mình muốn tự điều chỉnh lấy thì mình chỉ cần gửi thơ hoặc vào cho sở thuế, hoặc là nhờ người đại diện khai thuế liên lạc với sở thuế qua cái tax agent portal và để yêu cầu họ điều chỉnh cái hồ sơ thuế của mình đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì sở thuế có thời hạn bao lâu để kiểm tra và điều chỉnh hồ sơ thuế cho chúng ta thưa anh?
Dạ thưa anh, thì ngoại trừ những cái người mà có nhận được một cái thư của sở thuế cho biết là một khi mà chúng ta đã nộp hồ sơ thuế và nhận được giấy thẩm định thuế, coi như là trách nhiệm của chúng ta là xong. Tức là có trong những năm gần đây đó, thì sở thuế có gửi ra một cái thư, nó gọi là certainty letter, để mà đó là cho những người mà có hồ sơ thuế đơn giản và đã khai đầy đủ hết thì coi như xong. Còn thông thường đó là 2 năm cho hầu hết các cá nhân và các tiểu thương, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là chúng ta có những cái phần hùng hạp hoặc là có những cái partnership, đó là những cái mà có thể là lên tới 4 năm. Nhưng mà riêng đối với những trường hợp mà có tính chắc nó gọi là trốn thuế, tức là tax avoidance hoặc là gian lận, thì cái thời hạn mà sở thuế có đó là nó là vô hạn định. Còn đối với các nếu mà chúng ta làm business và có những cái tờ khai hoạt động, tức là activity statement đó, thì chúng ta có 4 năm kể từ ngày mà mình nộp tờ khai hoạt động đầu tiên để mà khai bồi hoàn những cái khoản tiền GST mà mình đã đóng mà mình chưa quên khai đó. Dạ.
Dạ vâng. Còn trường hợp nếu tôi không có khả năng thanh toán số nợ thiếu sở thuế thì có thể nộp hồ sơ thuế trước được không anh?
Dạ thưa anh, chúng ta nên nộp hồ sơ thuế hoặc tờ khai hoạt động, tức là activity statement, đúng thời hạn. Mặc dù là mình biết là khi mà mình nộp hồ sơ thuế này vào hoặc là cái tờ khai hoạt động đó là chúng ta có thể là không trả nợ được thuế, vì ít nhất là chúng ta cũng chứng minh với sở thuế là chúng ta cũng biết và cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình. Tại vì thường đó là đối với luật thuế đó là nó có hai cái dạng tiền, một cái tiền gọi là tiền phạt và cái thứ hai nó gọi là tiền lời. Thì nếu mà tiền phạt là cái late lodgement penalty, tức là nếu mà mình nộp trễ mà mình có bị đóng thuế đó, thì thường đó là cái tiền đó sở thuế họ sẽ tính vào cái tiền phạt đó. Và ngoài ra đó, nếu mà mình nộp trễ hạn và mình phải đóng thêm tiền thuế xíu đó, thì cái đó là cái interest, tức là cái tiền lời mà sở thuế sẽ áp dụng tính theo cái thời gian mà mình thiếu. Do đó nếu mà mình đã trễ thì mình cố gắng mình nộp cái hồ sơ thuế hoặc là tờ khai hoạt động trước đi, còn cái phần mà lỗ đó, cái tiền nợ đó thì là mình có thể mình điều đình với sở thuế đó anh.
Dạ vâng, thưa anh thì cái số tiền nợ đó, cái người nộp thuế phải tính làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh thì sở thuế có những cái chương trình nó để mà nhằm giúp cho những cái người thọ thuế, đặc biệt là giới tiểu thương dễ dàng trong cái việc mà trả thuế theo cái dạng trả góp đó anh. Ví dụ như là chúng ta tự làm chủ lấy, hoặc là cái sole trader, hoặc là có phần hùng trong một cái tổ hợp và một cái partnership đó, và có phần xíu tiền thuế mà dưới 100 ngàn, thì mình có thể vào cái trang mạng của sở thuế để mà tự đưa ra cái chương trình để mà trả góp do sở thuế. Và nếu mà có giới tiểu thương mà có một cái history của cái payment đó, tức là trong những năm qua mình làm việc, mình đóng thuế đầy đủ, cách trách nhiệm mình hoàn thành đúng hết đó anh, thì khi mà có những cái thuế mà qua cái tờ khai hoạt động, tức là CBT statement mà dưới 50 ngàn, thì mình có thể mình trả góp trong vòng 12 tháng mà không bị tính tiền lời. Và với điều kiện như chúng tôi nói là mình phải có cái quá trình nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn và chứng minh được là mình không thể mượn tiền ở những nơi khác. Thì ngoài ra đó, vì phải trả cái nợ thuế mà chúng ta gặp khó khăn trong sinh hoạt tài chính và nuôi nấng con cái trong gia đình, tức là nó gọi là serious hardship, thì chúng ta cũng có thể liên lạc với sở thuế để mà xin cú xét để mà hủy bỏ cái số nợ thuế. Hoặc là nếu mà chúng ta có bị những cái có những cái thảm họa mà thiên nhiên là như là bão lụt, cháy rừng hoặc là thì sở thuế cũng có những cái chương trình mà giúp đỡ chúng ta đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả. Dĩ nhiên câu này có lẽ là đã từng hỏi rồi, nhưng mà người thính giả này muốn được nghe lại. Anh Lộc cho biết là người này ở bên xứ Úc này, nhưng mà được cha mẹ cho tiền để mua nhà ở đây. Thì số tiền mà cha mẹ chuyển sang bên Úc này đó, số tiền đó có bị đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà tiền cho không cần biết là cho từ đâu anh. Ví dụ như là cho từ ở Việt Nam gửi qua hoặc là ở bên nước Úc này cho, thì cái số tiền cho đó là không phải là lợi tức của chúng ta. Do đó chúng ta không phải khai để mà khai như là lợi tức của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta dùng cái số tiền đó bỏ vào nhà băng của chúng ta tính tạo ra tiền lời, thì cái tiền lời đó là chúng ta phải khai thuế. Tại vì cái đó là cái tiền đó như là lợi tức của chúng ta, thì chúng ta phải khai thuế cái phần tiền đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh thì đem tiền vào nước Úc hoặc là đem từ nước Úc đưa ra ngoài đó, thường thường là trên 10.000 đô thì phải khai với Austrac. Thì những số tiền mà từ Việt Nam sang đây mà trên số đó thì có phải khai báo với cơ quan này không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, thì tức là không phải là mình khai báo, nhưng mà chúng ta cũng phải nên biết là cái số tiền đó khi mà nó chuyển qua nhà băng hoặc là qua những cái nơi mà chuyển tiền mà hợp pháp đó, những cái nơi đó, thì cái bổn phận của những người đó là phải báo cáo lên cho cái cơ quan Austrac để mà cho họ biết là cái số tiền đó qua. Do đó khi mà chúng ta chuyển tiền đồ này nọ thì chúng ta phải cẩn thận, là chúng ta phải biết là đó là cái điều kiện đó, là khi mà chuyển qua thì có những cái giấy tờ. Do đó có nhiều trường hợp mà chúng tôi biết đó, khi mà sở thuế đến điều tra một cái trường hợp của chúng ta và tự nhiên thấy có một cái số tiền lớn trong sổ băng đồ này nọ, thì họ có thể là họ hỏi mình là ok, số tiền này từ đâu ra, thì cứ nói là dạ đây là tiền mà của gia đình đồ ở Việt Nam tặng đồ này nọ, hoặc là có anh em đồ cho mượn. Thì khi mà họ điều tra thêm nữa thì họ sẽ yêu cầu chúng ta cho biết là người đó là ai và gửi qua, ví dụ như từ ở nước ngoài gửi vào thì gửi bằng cách nào và có giấy tờ chứng từ đồ chứng minh đồ. Giả tỷ thí dụ như là nếu mà cho người bạn bè anh em đổ bên Úc nói là mấy người này cho mình mượn cái số tiền đó, thì họ sẽ hỏi những cái người đó. Thì đó, khi mà họ biết địa chỉ của những người đó, họ có số điện thoại để mà họ điều tra, thì họ sẽ hỏi những người đó và yêu cầu những người đó phải chứng minh được là cái số tiền đó đã cho lúc đó, cho mượn lúc đó. Thì nói là nếu mà cho mượn bằng tiền, cho đưa gửi cho bằng tiền mặt, thì họ nói là tiền mặt đó từ đâu ra nữa, thì tức là nó sẽ đi từ cái người này qua người khác để mà tìm hiểu cái nguồn gốc của cái số tiền đó. Do đó khi mà chúng ta khai với khi mà điều tra, bị điều tra bến sở thuế, họ điều tra về cái khoản tiền của chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận để mà chúng ta khai cho nó chính xác, cho nó có hợp lý, tại vì họ có thể là họ sẽ điều tra tới tận gốc cái số tiền đó đó, để mà biết coi là cái số tiền đó là đúng là cái thực sự là cái người kia, những cái người nào mà mình nói là cho mình hoặc là cho mình mượn, là nó đúng như vậy không. Dạ.
Dạ vâng. Cái trường hợp này, thính giả này cho biết rằng cái số tiền đó là của cha mẹ bán nhà hay bán đất vậy Việt Nam đó, thì khi mà chuyển tiền như vậy qua ngân hàng, có phải là chứng minh cái giấy tờ là bán đất hay là bán nhà vân vân cho nhà cầm quyền địa phương hay không, để cho chứng tỏ rằng tiền đó không phải trong cái vụ mà rửa tiền từ nước ngoài chuyển vào nước Úc, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đối với sở thuế đó là họ muốn biết là cái số tiền đó từ đâu chuyển qua. Thì nếu mà mình chứng minh được là cái số tiền đó từ cha mẹ mình ở Việt Nam gửi qua bằng cái đường hợp pháp, ví dụ như qua nhà băng hoặc là qua một cái cơ quan chuyển tiền, mà một cái cơ sở chuyển tiền mà hợp lệ, có giấy tờ đàng hoàng, thì đó là sở thuế sẽ họ sẽ chấp nhận cái tiền đó, chứ không cần biết là cái nguồn gốc của cái số tiền đó trước đó là như thế nào, tại vì họ muốn biết là cái số tiền đó người đó cho mình là có đúng hay không. Còn nếu mà họ muốn điều tra cái người kia, một cái người mà nói là cho mình đó, thì đó là cái chuyện đó là có thể là họ phải có những cái giấy tờ để mà chứng minh. Nhưng mà nếu mà cái người đó không phải là công dân Úc, không phải là người thọ thế Úc, thì đó là khó cho sở thuế mà để mà điều tra sâu thêm nữa.
Dạ vâng, dạ. Đến nay cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hôm nay. Thì thưa anh, nhân tiết mục thứ 100 này thì không biết anh có ăn mừng gì ở văn phòng anh không ạ?
Dạ thưa không anh, thì lúc này thì nó tài khoá đó, mặc dù là nó đã chấm dứt nhưng mà cái hồ sơ thuế của các em cũng còn rất là nhiều đó, thì do đó thì cũng phải làm, nhất là những cái business đó, thường đó là như chúng ta biết là không phải là chỉ có một năm mà làm một lần mà thôi, nhưng mà là mỗi 3 tháng là chúng ta cũng phải có những cái tờ khai hoạt động. Đó là những cái mà chúng ta đang làm. Và cái mà chúng tôi cũng muốn xin nhắc nhở quý vị đó là nếu mà mình làm running cái business, những cái business nhỏ đó, thì hiện tại đó có những cái software mà nó rất là tiện lợi cho chúng ta, để mà chúng ta không những là vừa dễ dàng cho chúng ta theo dõi cái tiền đi ra đi vô của chúng ta, mà nó có những cái phần lợi trong đó để mà dễ dàng cho người kế toán liên lạc làm việc với chúng ta. Thì hy vọng là trong một cái buổi nói chuyện gần đây, chúng tôi sẽ đi sâu về những cái phần đó để mà giúp chúng ta hiểu được những cái software đó đó anh. Dạ. Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Và xin cảm ơn anh Phạm Bạch.